Đi trước đến nay thì con đọc kinh điển thì con thường có cái suy nghĩ là tất cả hoặc là phần lớn các kinh đều là của Đức Phật. Thì đến hôm nay thì nghe thầy nói rất là rõ rằng là những kinh mà của các chùa của Việt Nam mình hoặc các Phật tử Việt Nam mình thường được đọc ấy, thì lại phần lớn lại là của các tổ. Đó, thế thì vì những chúng con thì bây giờ làm thế nào để có thể có những kinh sách để học theo đạo Phật nguyên thủy như thầy vừa giảng ngày hôm nay ạ?
Ở kệ sách của Niệm Phật Đường Giác Tuệ đây, thì thấy có cuốn Thiền Môn của Thiền Sư Nhất Hạnh, cái cuốn đang nằm ở trên cao hết á. Thì cuốn đó tập hợp khoảng 24 bài kinh, mà trong số đó đó đại đa số đó là các bài kinh thuộc văn học Pali, được các học giả trên toàn cầu thừa nhận đó là lời dạy gần với Đức Phật nhất. Vì Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng từ Trung Quốc cho nên nhiều thế kỷ qua đó, chúng ta đã ứng xử một cách phân biệt tồi tệ đối với mảng kinh này. Ba thập niên trước khi chúng tôi học Phật học tại Việt Nam, cũng giống như là các thế hệ cha ông đi trước đó, chúng tôi được nhồi sọ bởi các bậc thầy của mình rằng đây là kinh tiểu thừa. Và kinh tiểu thừa được định nghĩa là gì? Kinh chỉ thích hợp với hạng căn cơ thấp kém, những hạt thối, những cái mầm đã chết, là chưa kịp lớn mà đã chết rồi. Và ai đi tu cũng muốn rằng là mình hướng đến một cái phương trời cao rộng, nơi mà hành động thân và tâm chúng ta trở nên cao quý, vượt trội hơn những người không có may mắn như mình. Bây giờ mà nghe nói những kinh điển Pali và A Hàm Tương Đương là kinh tiểu thừa dành cho những người ích kỷ, nhỏ nhoi, thấp kém, hèn mọn thì ai mà thèm đọc. Và lối giáo dục này đó tự động nó dẫn đến một cái tình trạng là chúng ta đánh mất cơ hội đọc được các bài kinh gốc của Đức Phật. Hiện nay đó thì mô hình giáo dục này vẫn tiếp tục đè nặng tại Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Việt Nam và một số nơi ở Tây Tạng. Các kinh Đại Thừa đó thì nó ra đời trong các giai đoạn lịch sử khác nhau. Ví dụ như trong giai đoạn trường phái Yoga Chara, tức là Duy Thức Tông hay là Pháp Tướng Tông á, được truyền bá tại Ấn Độ, thì người ta thấy xuất hiện các bài kinh theo khuynh hướng này, đó là kinh Lăng Già, vốn là kinh tiêu biểu nhất. Khi phát triển về Trung Quán Tông đó, thì người ta thấy xuất hiện văn học Bát Nhã, luận Trung Quán, vân vân. Từ đó, đó cái khuynh hướng kết luận của các nhà học giả nghiêm túc đó, đó là một số trường phái Đại Thừa của Ấn Độ đã là tác giả của những quyển kinh Đại Thừa thuộc trường phái của mình. Mặc dù chưa đủ các cái dữ liệu văn học để chứng minh cái tuyên bố đó là đúng, nhưng cũng rất khó phủ định các tuyên bố đó là có vấn đề, ít nhất là từ phương diện văn bản học. Và tương tự khi Phật giáo truyền bá sang Trung Quốc đó, thì bằng nghiên cứu văn bản học đó, thì người ta phát hiện ra là có rất nhiều bài kinh đó mang dấu ấn văn hóa của Trung Quốc, hoàn toàn chẳng có văn hóa gì của Ấn Độ trong đó. Cho nên người ta có thể đi đến kết luận rằng là các kinh này đó được xuất hiện tại Trung Quốc. Trong Đại Tạng Kinh Ấn Bản Đại Chánh Tăng Tu của Nhật Bản vào thập niên 20 của thế kỷ 20, thì các học giả Nhật Bản đã liệt ra một số bài kinh mà theo họ là do Trung Quốc sáng tác, và nhóm kinh đó được đặt tên đó là nghi tở bộ. Nghi đó là hoài nghi, tở đó là gần giống nhưng mà không phải, bộ đó là tập hợp những bài kinh mang tính chất như thế. Tức là thay vì ta nói là kinh này do Trung Quốc sáng tác thì dẫn đến các cái tranh chấp đúng và sai, rồi những cái hoang mang, những hoài nghi không cần thiết, thì người ta tạm liệt đó vào cái nhóm hoài nghi, tức là nó chưa chắc đó là gốc của Đức Phật. Sư đó không phải là ít. Thì tại Việt Nam á, chúng ta đọc những bài kinh khá quen thuộc như là kinh Địa Tạng, kinh Vu Lan, thì nó thuộc về cái nhóm này. Còn các kinh Tịnh độ tông còn lại đó gồm Phổ Môn và A Di Đà, cái gốc của nó xuất hiện là từ Ấn Độ nhưng mà nó phát triển rất mạnh ở trong phong cách đại thừa của Trung Quốc. Còn Quán Vô Lượng Thọ đó được xem là sự phát triển rất về sau này, và Vô Lượng Thọ cũng như thế. Cho nên để cái việc tu tập chúng ta nó được diễn ra theo chiều hướng ngày càng phát triển tích cực đó, thì chúng ta cũng đừng quá bận tâm đến tính tác giả của các bài kinh là ai. Vấn đề quan trọng là thông qua từng bài kinh đó, dù là kinh Nguyên Thủy hay là kinh Đại Thừa, chúng ta học được cái gì về phương diện giá trị và lợi lạc. Nó chỉ có khác nhau ở chỗ đó, thay vì một số bài kinh phát triển về sau đó được ghi tên là Tổ Sư A, Bồ Tát B, thì các nhà Đại Thừa đó có khuynh hướng để rằng là đây là Đức Phật nói. Nó chỉ khác nhau ở chỗ đó thôi. Còn phương diện triết lý đó, có nhiều bài kinh Đại Thừa rất sâu sắc, nó đáp ứng được cái nhu cầu học thuật về triết học trong cái bối cảnh đối thoại liên triết học giữa Đạo Phật và các trường phái triết học của Ấn Độ, cũng như là ở những nơi mà Đạo Phật có mặt. Do đó phủ định các kinh Đại Thừa không phải là một hành động khôn ngoan, nhưng mà chấp nhận hết tất tần tật những gì của Đại Thừa là do Đức Phật nói lại được chứng minh là hành động cũng không phải là khôn ngoan. Do đó bằng nhận thức trí tuệ đó, chúng ta phải mạnh dạn, tức là đặt ra một số các nghi vấn về những vấn đề được nêu ra trong các kinh, là đâu là lời giải gốc và đâu là những cái phần phát triển. Mà nhờ hiểu rõ như thế đó, chẳng những chúng ta không bị hoang mang bởi các nhận thức về tính tác giả của bài kinh, ngược lại chúng ta càng đào sâu vào chiều sâu kinh điển. Nên nói tóm lại đó, thì các bài kinh đã được phổ biến tại Việt Nam từ văn học Đại Thừa, chúng ta nên tạo cơ hội cho mình đọc, nghiền ngẫm và thực tập theo. Ngoài ra thì các kinh Bali được dịch ra tiếng Việt bởi Hòa Thượng Thích Minh Châu, các kinh A Hàm được dịch bởi Hòa Thượng Thiện Siêu, Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Tệ Sĩ, Thượng Tọa Đức Thắng, là những mảng kinh rất quan trọng để chúng ta tham khảo. Tại Chùa Giấc Ngộ vào năm 94 thì chúng tôi xuất bản cái quyển Kinh Tụng Hàng Ngày, tổng hợp 49 bài kinh, trong đó 35 bài kinh đầu đó là xuất từ kinh Tạng Bali và A Hàm tương đương. Ấn bản Kinh Phật Cho Người Tại Gia năm 2013 đó tuyển tập 63 bài kinh, trong đó có khoảng 50 bài kinh trùng vế cái quyển Kinh Tụng Hàng Ngày, và số còn lại là những bài kinh mới. Thì đại đa số đó là dành cho Phật tử tại gia, có thể nói là trên 90%. Thì đây là cái nỗ lực mà theo chúng tôi đánh giá đó, nếu các Phật tử có cơ hội đọc được các bài kinh này, nhận thức của người Phật về Đạo Phật sẽ hoàn toàn khác, khác theo chiều hướng tích cực. Và ngày nay đó thì kinh Tạng Bali được phổ biến trên internet miễn phí, rồi Chùa Giấc Ngộ đó, từ năm 2006 đã có ấn bản âm thanh hóa Đại Tạng Kinh hoàn toàn miễn phí, cho nên chúng ta có thể chọn đọc trên internet hoặc là nghe, thì đều có cái tác dụng là mở mang trí tuệ giống như nhau. Thì bằng cách này đó, thì việc thực tập của chúng ta thông qua việc thọ trì kinh điển đó sẽ có được cái kết quả thuận lợi hơn. Xin đi khỏi khác.